Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Hẳn là quý vị đã biết đến mục sư Dương Quang Thoại, đó là mục sư chủ tọa tại Hội Thánh Cần Thơ Việt Nam. Và ngày hôm nay, tối Chủ nhật, ngày 31 tháng 8 năm 2008, mục sư Dương Quang Thoại sẽ chia sẻ chúng ta đôi điều trong việc xây dựng niềm tin. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Buổi tối hôm nay, vì có nhiều thanh niên, chúng tôi xin kính mời mục sư Nguyễn Khắc Vinh sẽ phiên dịch và giúp chúng tôi. Tối hôm nay tôi sẽ nói bốn điều giống như ông Thoen và cũng sẽ nói dài như ông Thoen. Nhưng chúng ta không lo bởi vì chúng ta ăn cơm rồi. Dạ, lửa chạy không thành vấn đề.
Không sao đâu, có một sư Vinh đi sẽ dịch ngắn lại.
Kính thưa ông bạn chị em, khi tôi nhận được lời mời của một sư gia phân công để chia sẻ lời Chúa, thì tôi suy nghĩ đến cái đề tài là xây dựng niềm tin.
When I received a telephone call from Pastor Ye Tran that he invited me to the camp meeting, and the theme of this camp meeting is growing in faith.
Tôi nghĩ đến cái sự xây dựng của một cái cần, một cái building, một cái nhà.
And when you want to grow something or you want to build something, I'm thinking about building a structure or a home.
Và nếu một cái nhà thì xây dựng phải có cái nền tảng, tức là cái móng.
And if you want to build a home, it's got to have a foundation.
Rồi thì cái nhà nó phải có cái vẻ đẹp của nó.
And the house got to have some nice architecture. Some beauty into it.
Và cái nhà nó phải mang cái tính hữu ích hay là cái hiệu quả của nó.
But also the house has got to have some benefit. It's got a good structure that's be useful for everyone.
Chính vì vậy mà tôi nghĩ đến ba vấn đề. Thứ nhất là nền tảng của niềm tin.
Therefore, in number one, first point I want to address is talking about the foundation about faith.
Nếu chúng ta muốn xây dựng niềm tin thì phải có nền tảng.
If you want to build your faith, you got to have some type of foundation.
Điều thứ hai là niềm tin phải có vẻ đẹp của nó.
And somehow the faith has got to have some beauty into it.
Và điều thứ ba, cái kết quả hay nói cách khác là phần thưởng của cái niềm tin mà chúng ta nỗ lực.
And also in our faith there's some type of reward base.
Trước hết chúng ta nói về nền tảng của niềm tin.
Okay, let's take the first point here that I want to share with you.
Matthew đoạn 7 câu 21 đến 23 Kinh Thánh viết rằng: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Và câu thứ 22: ngày đó, tức là ngày Chúa Giêsu tái lâm, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?
I'm reading from the book of Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me that in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? When I will declare them, I never knew you.
Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.
Verse 23 says, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness.
Chúng ta hãy xem bối cảnh ở đây và những con người có mặt trước Chúa.
Let's take a look at the circumstance of the people standing in front of God.
Họ bảo rằng họ đã làm gì, thưa quý vị?
What did they say?
Họ bảo rằng họ đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri.
They said, didn't they say they prophesy in their name, in God's name?
Giáo hội chúng ta có ai là tiên tri, quý vị?
In our
bà Hoài, họ đã nhân danh Chúa mà trừ quỷ.
This is use God's name to cast off demons.
Họ đã nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ.
This is use God's name and do great miracles.
Nhưng ở đây bảo rằng họ không được cứu.
But somehow they never saved.
Mục sư Gia có nói tiên tri bao giờ chưa?
Pastor, have you ever speaking prophecy?
Thưa mục sư.
I'm asking.
Dạ không, nhưng mà bản thân mục sư nói tiên tri như bà Quay.
Do you ever speak prophecy like?
Nếu có là bây giờ mời mục sư lên đây nói tiên tri.
If you speak prophecy, step up here, please share with us.
Mục sư Vinh có đuổi quỷ bao giờ chưa? Cũng có hả?
Is Pastor Vinny, have he ever cast out demons?
Ở đây có ai trong chúng ta đã nói tiên tri, đã làm phép lạ, đã đuổi quỷ?
Is anyone here speak prophecy, cast out demons, and do great miracles?
Những người đã làm những việc đó không được cứu.
But somehow this text portrays that these people have done all those things, but they not can be saved.
Vậy làm sao chúng ta được cứu?
How can they be saved? How can we be saved?
Đức Chúa Giêsu phán rằng bởi vì họ đã không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
The last point in that very verse is because they did not do what God said.
Chúng ta ngạc nhiên tại sao một người có thể đuổi quỷ, có thể làm phép lạ, có thể nói tiên tri lại không làm theo ý muốn Đức Chúa Trời?
How can a person do all these great things and not do in the will of God?
Và Đức Chúa Giêsu bảo rằng những cái công việc của họ là nói tiên tri, từ quỷ làm phép lạ là những kẻ làm gian ác.
And since these people done all those things, these people are done doing things in lawlessness.
Nếu những việc này còn có thể gọi là gian ác, thì làm mục sư vẫn có thể làm gian ác.
And if this text saying that a pastor can be one exercise lawlessness,
trưởng lão chấp sự đều có thể là những kẻ làm gian ác.
Church elders, deacons cannot practice what
God. Chúng ta có thể đang xây nhà thờ nhưng lại là việc làm gian ác.
Maybe we can build the church, but we not follow the will of God.
Chúng ta đứng đây giảng nhưng vẫn có thể bị coi đó là việc làm gian ác.
We might preach the word of God, but we might do the evil things in God's eyes.
Có thể chúng ta đang làm công việc Đức Chúa Trời nhưng không có nền tảng của đức tin.
But maybe we have done great things, maybe we have faith, but we don't have a foundation.
Nền tảng đức tin của chúng ta đã đặt sai chỗ.
Maybe the foundation we put place a wrong place.
Chúng ta nhớ câu chuyện về người con trai hoang đàng.
Remember the story of the prodigal son.
Chúng ta sẽ ngạc nhiên vì tại sao sau khi người con trai hoang đàng trở về, câu chuyện không chấm dứt ở đó.
Do you ever thought about it? The story does not end when the prodigal son come back into the home.
Nó còn một phần sau nữa, đó là người con cả trở về và nổi giận.
This last part of that very text say the brother, the older brother, see his younger brother come back, he was angry.
Anh ta không chịu vào nhà.
He don't want to come back to the house.
Chúng ta tưởng tượng xem anh đứng ở ngoài giận dữ và cha của anh phải từ trong nhà đi ra.
Can you imagine the older brother so upset that the father had to go out there and beg him come back into the home?
Có lẽ cha của anh đã già lắm rồi.
Maybe the father is probably very old at this time.
Nhưng anh vẫn không chịu vào nhà.
But he not listen to his father.
Và khi cha của anh ra thì anh bắt đầu than thở.
When the father has come out and asked him to come in, he just cried out all those things unfair to him.
Anh bảo rằng tôi giúp việc trong nhà cha bấy nhiêu năm chưa từng trái phép mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con. Một con dê con đặng ăn với bạn bè.
A father said, did I live, do everything your will, but not you not to bring something to create a break for us that celebrate what I have done
nhưng,
in your will.
Nhưng con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài với phường nữ điếm, rồi trở về thì cha làm thịt con bò mập.
My brother have lost, and when he come back, you create a big feast for him, and here, You treat him much better than I am.
Chúng ta thấy điều thứ nhất, người con cả nổi giận.
You see the first point right here in Luke chapter 15.
Điều thứ hai,
verse 21, that he anger.
Anh ta bảo rằng không công bằng.
The second point is say it's not fair.
Tôi không có được một con dê nhỏ.
I don't have a small lamb.
Và anh ta nói rằng không phải em của tôi mà là con của cha.
And he just calling his brother as his younger brother, he say, your son.
Chúng ta đọc câu chuyện Luca đoạn 15, chúng ta nghĩ rằng chỉ có một đứa con bị lạc mất.
As we read the story in Luke chapter 15, we just think about only one son have lost.
Nhưng thật sự hai đứa con lạc mất.
But actually there's two sons that lost.
Người con cả lạc mất ngay chính trong nhà của mình.
The older son have lost within the home.
Người con cả ở với cha mình mà không hiểu gì về cha mình.
Even though the older elder son live with the father but do not understand the will of the father.
Người con cả hằng ngày lao động cực khổ nhưng không hề biết gì về cha mình bởi vì không chuyện trò với cha mình.
The elder sons work so hard in the house, do everything but never know the father because he never built a relationship with the father.
Và người cha bảo rằng hết thảy của cha là của con.
They say everything belongs to the father, is belong to the son.
Ngay khi mà đứa em đòi chia gia tài, thì rõ ràng cái phân nửa còn lại là của ai quý vị?
You see, when the younger son said, "I want the half of the inheritance," what other half belong to who?
Phân nửa còn lại là của người con cả.
That belongs to the elder son.
Nhưng anh lại bảo rằng tôi không được một con dê con.
But he said, I don't receive anything from you.
Chúng ta ngạc nhiên vì anh ta lạc mất ngay chính trong nhà của mình.
Did it surprise you that he lost in his very own home?
Anh ta không hiểu được vị trí của mình trong ngôi nhà đó.
He not understand where his position in his father's home.
Anh không có một mối liên hệ với cha của mình.
He have no strong relationship between the son and the father.
Ngày hôm nay có rất nhiều những người hầu việc Chúa lạc mất ngay trong chức vụ của mình.
There's many people who worship God or working for God, they lost the relationship with Jesus Christ in the very church.
Vì chúng ta không có một nền tảng của niềm tin.
Maybe because we lose. Chúng
ta không đặt trên Chúa cứu thế.
We don't put Jesus Christ as our Savior.
Chúng ta không có mối tương giao với Ngài.
We not take the time to build relationship with Jesus.
Chúng ta cấm cúi lo soạn bài giảng.
We working for the God's work, but we
chúng ta tổ chức những chương trình cho rình rang.
We build much great program for the church.
Chúng ta không biết về Chúa.
But somehow we don't know who Jesus is.
Vậy, điều thứ nhất. Chúng ta cần đặt nền tảng niềm tin trên mối tương giao với Chúa.
And therefore, the first thing we need to remember, lay the foundation to have a relationship with you and Jesus Christ.
Điều thứ hai là nét đẹp của niềm tin.
The second point I want to address is the beauty of our faith.
Chúng ta sẽ có ba cái vẻ đẹp, nhiều cái vẻ đẹp lắm, nhưng tôi
well, there's many beauty in the faith, but I just want to point out three things.
Cái nét đẹp thứ nhất đó là sự biến đổi.
The first point I want to share about is the transformation of our life.
Có một câu chuyện kể rằng một thanh niên, một người đàn ông nọ bê tha rượu chè.
There's a story that a young man have lived a life wandering in the world.
Cho đến một ngày khi anh ta tin Chúa.
And there's one day he want to follow Jesus.
Anh ta thay đổi đời sống của mình.
His life has been changed completely.
Nhà cửa anh tươm tất hơn.
His house had been nicely neat.
Rồi một ngày nọ những người bạn mà uống rượu trước đây với anh đó mới tới nhà của anh.
And his friend who drink with him come to his home.
Họ mới trêu ghẹo anh.
And they put some type of questions to him.
Họ bảo rằng chúng tôi biết là trong Kinh Thánh có chuyện Chúa Giêsu hóa nước thành rượu.
Didn't you believe there's a story that didn't Jesus have make a miracle from water into wine?
Vậy bây giờ anh cầu nguyện đi rồi Chúa hóa nước thành rượu đem ra đây cho tụi tôi nhậu.
Can you pray for your Jesus that change water to wine so we can drink? Sarcastically, yeah.
Con người đã biến đổi này mới nói rằng ngày xưa Chúa hóa nước thành rượu.
I say yes. Long time ago God have changed water into wine.
Nhưng ngày hôm nay Chúa hóa nước, ngày hôm nay Chúa hóa rượu thành áo quần, thành bàn ghế.
But today, that God changed wine into our clothes and our table and chairs.
Người bạn mới hỏi, như vậy nghĩa là gì?
Well, what does that mean when you say that?
Thì người này mới nói rằng, bây giờ Chúa, trước đây tôi dùng tiền để mua rượu uống, bây giờ Chúa biến rượu thành áo quần cho con cái tôi mặc, thành đồ đạc ở trong nhà tôi.
Wait a minute, I use money to buy all those drinks. Now that's money that I buy all my clothes and take care of my family.
Sự biến đổi là một nét đẹp của Cơ Đốc giáo.
My friend, changing your life is one of the beauty things of our faith.
Nếu Cơ Đốc giáo không biến đổi được con người thì đó không phải là Cơ Đốc giáo.
If Christian is not transforming your life, it's not Christian at all.
Và nếu một Cơ Đốc nhân không biến đổi cuộc đời mình, đó không phải là Cơ Đốc nhân.
If you consider yourself Christian if not change, you're not a Christian.
Chúng ta hãy xem Ezechiel 36 câu 26.
Let's look at another Bible text, the book of Ezekiel, chapter 36, verse 26.
Xin mời quý vị cùng tôi đọc câu Kinh Thánh này.
Let's all read together.
Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.
So verse Ezekiel chapter 36, verse 26, it says like this. Apparently, I didn't turn in time. Sorry, Pastor. Verse 36, verse 26, say this, that I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you the heart of flesh.
Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm một tấm lòng bằng thịt.
The Bible says we need to find something, your heart with flesh.
Dù chúng ta rất là yếu đuối nhưng chúng ta phải đi đôi giữa lời nói và việc làm.
Even though our heart is weak, we need to go hand in hand what we say and what we do.
Chúng tôi rất sợ cái chức vụ mục sư.
I'm very afraid that the pastoral position.
Bởi vì nếu chúng tôi có những khuyết điểm thì chúng tôi không thể giảng những khuyết điểm đó.
And if there's a weakness in the pastor's heart, it's very hard to preach on that weaknesses.
Một người nóng giận, một mục sư nóng giận, quý vị sẽ không bao giờ nghe ổng giảng về nóng giận.
If a pastor have anger's heart, you will never listen to his message on angerness.
Ổng né cái đề tài đó, ổng giảng mấy đề tài khác.
If I preach another topic, he never preaches about that topic at all.
Như vậy thì chính cái đời sống yếu đuối của mục sư làm hạn chế lẽ thật của Đức Chúa Trời.
When you say that weakness in the pastor's heart, he limits his preaching subject to his congregation.
Chúa đòi hỏi chúng ta biến đổi và lời nói phải đi với việc làm.
And so therefore God teaches whatever we believe and say is have to go with our hand what we do.
Có một câu chuyện người ta nói với nhau rằng cả thế giới đều sợ nước Mỹ.
You know, there's a saying that I want to share with you. The whole world afraid of the United States.
Bởi vì người Mỹ hễ nói là làm.
Because the United States is a very powerful statement. Whatever the United States say, they will do.
Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật.
But we ever found in you that American afraid the Japanese.
Bởi vì người Nhật làm rồi mới nói.
The Japanese say, they do it, then they say.
Nhưng mà người Nhật thì lại nói là sợ người Trung Quốc.
But the Japanese afraid for the Chinese.
Tại vì người Trung Quốc không nói nhưng mà làm.
The Chinese don't say anything, but they do it.
Người Việt Nam, người Trung Quốc mới nói rằng chúng tôi sợ người Việt Nam.
Do you know the Chinese afraid for the Vietnamese?
Tại vì người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo.
The Vietnamese say one thing and do another thing.
Tại sao người ta chê người Việt Nam mà quý vị vỗ tay?
Well, why do you say that? Why you clap your hands? Are you Vietnamese?
Cái câu chuyện đó cho chúng ta một cái ý niệm rằng chúng ta phải đi đôi giữa lời nói và việc.
This is the point I want to say. Whatever we say, do what we say.
Bây giờ chúng tôi muốn quý vị cùng hát một bài hát, đó là bài Gặp Gỡ Chúa Giêsu.
I want you to sing this song, Meet Jesus.
Tôi xin được hát trước rồi quý vị nào biết hát thì chúng ta hát theo. Cao quá.
Gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi hết mọi điều. Gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh. Dòng suối nếu cạn tắt thì dòng sông khô hạn ngay. Tình yêu không Giêsu, ôi tình yêu sao cằn cỗi. Vì Chúa chính dòng suối là dòng sông vô biên. Biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Mời quý vị cùng hát.
Gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi hết mọi điều. Gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh. Dòng suối nếu cạn tắt thì dòng sông khô hạn ngay. Tình yêu không Giêsu, ôi tình yêu sao cằn cỗi. Vì Chúa chính dòng suối là dòng sông vô biên. Biển yêu thương nối liền các hoàng đạo với đại dương.
xin cảm ơn quý vị. Dòng suối là tình yêu của Chúa Giêsu, nếu cạn tắc thì dòng sông của chúng ta sẽ khô hạn ngay. Và biển yêu thương nối các cái hoang đảo, tình yêu của Chúa nối liền tất cả chúng ta lại. Xin cảm ơn quý vị.
Chúng ta qua nét đẹp thứ hai, đó là đức hạnh trong mọi hoàn cảnh.
The second point we want to take a look in our the beauty of our faith. Đức hạnh là gì quên
rồi?
Virtue.
Yeah. Chúng ta nhớ câu chuyện người khôn người ngu.
Remember the story of the wise and the foolish.
Ai biết câu chuyện người khôn người ngu, xin làm ơn.
Remember the story of the wise and the foolish.
Bài hát người khôn người ngu đó.
Remember the story.
Trên đá. Vâng, xin cảm
ơn. Remember the song about the wise.
Câu 24-27 viết rằng làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan xây cất nhà mình trên đá.
And what we see right here in talking about the wise and foolish in Matthew 7, what verse is it? Verse 4. And therefore, whosoever heareth these sayings of mine and does them, I will like him to the wise man who built his house on the rock.
Có mưa xa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, xong không sập vì đã được cất trên đá.
And the rain descends, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house. And it did not fall, for it was founded on the rock.
Và cái bức tranh thứ hai cũng giống y như vậy. Đó là kẻ nào nghe và lời ta phán đây mà không làm theo, chỉ có phản nghĩa lại thôi.
And so it's like an image that we see here in the text, in the Bible, opposite what we see in that previous image.
Khung cảnh cũng là mưa sa, nước chảy, gió lay.
Same thing. What we see is wind blew and rain and floods happen.
Hình ảnh hoàn toàn giống nhau, chỉ khác là sau khi mưa sa, nước chảy, gió lay xô động thì một bên đứng vững và một bên sập.
All the circumstances the same. One side after the all the circumstances take place is stand still, other side others is fall.
Nếu không có mưa sa, nước chảy, quý vị có phân biệt được hai ngôi nhà không?
My friend, if there is no wind, no rain or flood, could you distinguish which house lie on rock or sand?
Thưa quý vị,
would you?
Nó giống nhau không?
It's both same.
Nó đẹp như nhau không?
Both beauty.
Nó giống hoàn toàn với nhau.
Exactly the same.
Nhưng chỉ khi nào có những cái biến đổi của hoàn cảnh.
Only when the circumstance change that you will know.
Đó là điều mà tất cả chúng ta rất sợ.
And that's the things that we need to be afraid of.
Đôi khi chúng ta cố gắng để che giấu những cái xấu xa của mình.
And there's a time we want to hide away what our weaknesses, what our ugliness in our life.
Tôi muốn giữ cho mình một cái thái độ dịu dàng, nhân từ để người ta khen tôi là một mục sư dễ thương.
I want to put an image on the outside and nice and kindness that people can respect me.
Nhưng mà khổ nỗi Chúa đưa vào hoàn cảnh nó chửi tôi.
But somehow when the circumstance, God give me the circumstance so that people will see that witnesses.
Làm sao?
What are you going to do?
Lúc đó là mưa sa, nước chảy, gió lay xô động.
And that's when the flood and wind, everything comes.
Đó là lúc mà căn nhà của chúng ta nó sập hay là nó vững.
And that's when you know your house will be stand still or falling down.
Chúng ta không thể đo lường đức hạnh khi mọi người đang ngồi trong nhà.
We cannot measure virtue of every one of us as we sit here together.
Chúng ta không đo lường đức hạnh khi mà mọi người đang cùng nhau học Kinh Thánh.
We can measure the virtue when we sit together and study the Bible.
Nhưng chính trong những hoàn cảnh khác nhau, nó mới nảy sinh bộc lộ tất cả những gì xấu xa, tồi tệ nhất trong con người.
When the circumstances happen in our life, disturb our life, then it's carry out some of the weaknesses that we have.
Vì thế mà chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta có được một cái vẻ đẹp.
And that's why we need God to have that beauty in our life.
Đó là chúng ta có Chúa cứu thế trong mọi hoàn cảnh.
We must have Jesus Christ in every circumstance.
Cái nét đẹp thứ ba của cái điều thứ hai đó là sự âm thầm hầu việc Chúa.
The third point that I want to point out of the beauty of our faith is be humble as we serve God.
Matthew đoạn 6 câu 1 đến câu 6 viết rằng hãy giữ đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy, bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi trên trời.
As we see Matthew chapter 6 verse 1, take heed that you do not do your charitable deed before men to be seen by them. Otherwise you have no reward from your Father in heaven.
Ở đây nói đến sự bố thí và đừng để cho người ta thấy mình bố thí.
This is talking about that you give something charitable and you don't want people know about it.
Thậm chí Chúa nói rằng nếu mà tay hữu làm thì đừng cho tay tả biết.
And so if one hand do good deed, don't let other hand know about it.
Chúng ta ghi nhớ câu này đó là câu 4, hầu cho sự bố thí được kính và cha các ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.
That the charitable deed may be in secret, your Father who sees secret will himself reward you openly.
Câu 5 viết rằng khi các ngươi cầu nguyện thì đừng có đứng ở nhà hội hay là góc đường.
And so you talk about verse 5, say when you pray, don't stand in the corner or in the church.
Hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, ở nơi kín nhiệm đó, cha ta sẽ thấy và Ngài sẽ ban thưởng cho ngươi.
So verse 5 says, and when you pray, you shall be not be the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and on the corner of the street, and they may be seen by men. Surely I say to you, they have their reward.
Cái vẻ đẹp của một người tin Chúa đó là hầu việc trong âm thầm.
And when we serve God, let it keep it humble in our heart.
Nhưng đôi khi chúng ta cứ muốn tỏ cho người khác thấy.
And sometimes sense we don't want to share other people what we can do for God.
Tôi làm một cái việc tốt.
Oh, I do a good deed here.
Tôi nhớ đến câu Chúa dạy.
I remember what Jesus said.
Tôi ráng tôi nhịn 10 năm tôi không nói với ai.
I keep it to my heart for 10 years. I don't want to let people know.
Nhưng mà tức quá nó không biết.
But people don't know. I'm very upset. I want people to know about it.
Sau 10 năm tôi phải nói
thôi. After 10 years, I want to let people know what I did for God.
Không thể giữ được nữa.
You cannot hide any longer.
Nhưng Chúa bảo với chúng ta là đến khi nào giấu đến khi nào, bà anh chị.
You keep a secret into your heart for how long?
Cha ta là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.
When God sees you do secretly, He will bless you openly.
Ôi Chúa ơi, làm sao mà giữ kín cái chuyện này tới khi Chúa tái lâm được?
How you keep it a secret until God come back?
Những cái chuyện con làm nó lớn lao quá mà làm
what
sao
I did
giấu
so great, I want people to know about it.
Nhưng đó là nét đẹp của Cơ Đốc giáo.
Remember, this is the beauty of a Christian.
Chúng ta vẫn muốn để lại trên đời này những cái đẹp của mình.
We want to leave that behind us what the beauty that God has touched us.
Chúng ta cất một cái nhà thờ và muốn rằng sau khi chúng ta chết thì người ta sẽ nhớ đến mình.
And sometimes we want to build a church that people remember us in that name.
Chúng ta viết một quyển sách rồi chúng ta nghĩ rằng sau này chết người ta cầm quyển sách sẽ nhớ đến mình.
And so we hope when we write a book, have our name in there. When we die, we want people to know who
trong
are.
Trong ngày của Chúa, cái nhà thờ cũng bị đốt cháy.
You know, in the God's time, the church is not stand.
Quyển sách cũng bị đốt cháy.
The book that you wrote.
Kinh Thánh bảo rằng mọi công trình trên đất đều bị đốt cháy trong đó.
Everything you do in this world is all burned up.
Trong đó có những gì mà chúng ta muốn cho mọi người thấy.
What else in this world that you want people to know?
Chúng ta muốn có phần thưởng ngay lập tức.
You want a reward right away?
Nhưng Chúa bảo rằng hãy chờ cho đến ngày Chúa ban thưởng.
He says just wait until God come back.
Nếu chúng ta đã được con người khen ngợi thì Đức Chúa Trời không muốn khen ngợi nữa.
If you want other people to praise you, then you don't want God to praise you.
Có một câu chuyện trước khi câu chuyện tôi muốn nói rằng sở dĩ mà chúng ta cho mọi người biết bởi vì chúng ta muốn người ta hiểu mình.
The purpose that we want to let other people know what we do, you want us they know that they understand what you're doing.
Khi mà tôi nghe là một sư huynh hiểu lầm về tôi lập tập chạy tới để giải thích.
When no Pastor Vin misunderstanding me, I want to run to him and explain to him.
Khi tôi nghe mấy hội thánh Việt Nam bên Mỹ hiểu sai về tôi, thì tôi lập tức lên giảng là tôi giải thích về tôi.
And when I know some people in the United States have a wrong understanding about me, I want to come to this pulpit and explain and share what you misunderstanding.
Chúng ta sợ người ta hiểu sai về mình.
You know, you don't want other people. We are afraid of people misunderstanding us.
Nhưng ma quỷ nó luôn luôn muốn chúng ta hiểu sai về nhau.
You know, that's one of the tactics of the devil. They want each one of us are blaming each other, misunderstanding each other.
Nó là một kẻ chuyên đi đốt nhà.
He continue go burn the house.
Và nó đốt góc này, rồi xong chúng ta chạy lại chúng ta lo dập tắt.
It burned this corner and we run over there and try to take out the flame.
Trong khi chúng ta dập tắt ở đây nó chạy lên đằng kia nó đốt một đống nữa.
And go over there and start another flame over there.
Trong khi chúng ta đang chữa lửa hai đống này nó đốt sáu đống nữa.
We try to find out kill both flame on this side, it ran other corner to burn up.
Chúng ta chạy qua đây chữa sáu đống nó đốt hết nguyên cái rừng.
And when we go there, we try to take out the flame, he also burn the whole
cả
forest.
Cả cuộc đời của chúng ta toàn đi chạy theo sau đuôi ma quỷ để mà chữa lửa.
And everything in our life, we just run after Satan to try to stop everything what he
Chúa did. Cho chúng ta cuộc đời không phải để chạy theo đuôi ma quỷ.
We're not born in this world to run after what Satan tactics.
Tất cả những công việc chúng ta làm âm thầm, người ta có biết hay không biết, chuyện đó không quan trọng.
My friend, whatever we do secretly benefits God's work. Doesn't matter if people know it or not.
Hãy nhớ rằng Cha ta là đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm sẽ thưởng cho người.
You know the Bible say if the Father see you do something good deed secretly, he will bless you.
Ai trong chúng ta cũng sợ dư luận.
Every one of us afraid some type of rumor.
Ở trong cuộc trại này tôi biết là có một vài người đang nghĩ tôi thế này thế kia.
Or maybe in this camp some people think about me this way and that way.
Cái đó có phạm tội không ta? Tôi nghĩ vậy có tội không?
When you think about it, you think it's a sin?
Tại vì người đó lên năm ngoái gặp tôi là chào ôm tôi, năm nay gặp tôi tỉnh bơ đi.
And last year just wanna hug me, but this year just walk away from me.
Năm nay thấy tôi ở đằng kia là ở đây bẻ đi đường khác luôn.
This year take me to see me and I try to run a different way.
Tôi biết rằng họ đang nghĩ gì về tôi.
I think about it, maybe they think wrong thing about me.
Nhưng thay vì đến để mà giải thích thì tôi cùng.
Instead of come to explain, I say maybe I need.
Cha ta là đấng thấy trong chỗ kinh nghiệm.
God will see what our work is done in secretly.
Có một đạo sĩ, ông ta tu ở trên núi.
There's a priest and he, there's a monk that he's live and pray up in the mountain.
Một ngày nọ dân làng kéo nhau lên trên núi kêu ông ra, đạo sĩ ra đây.
The whole village went up to the mountain as a priest. Come down here, you did something here.
Họ bồng một đứa nhỏ mới có một tuổi.
Hey, this is a little baby here, is 1 year old.
Họ nói rằng ông đi tu mà ông xuống dưới đó ông lấy một cô gái ở làng tôi đẻ ra đứa nhỏ này.
You know, you live up the mountain as a priest. You went down to this village and you took another woman and this what you bear this child here.
Bây giờ ông phải nuôi nó.
You have to take care of this boy.
Thì ông đạo sĩ ông nói thế à?
Nói, is that right?
Xong rồi ông không nói tiếng nào nữa, ông bồng đứa nhỏ đi vô.
He don't say anything. So he took the boy, go back to his home, and he tried to take care of him.
Dân làng kéo xuống núi.
And the whole village just went down to the mountain.
Một năm sau.
1 year later.
Họ kéo nhau lên, kêu đạo sĩ ra đây.
The whole the village went up to the mountain and say, hey priest, come out here again.
Chúng tôi tìm ra rồi ba đứa nhỏ là cái thằng cha kia kìa.
Oh, I find the son of this boy is that guy over there.
À, vậy thì ông trả đứa nhỏ lại đây.
Oh, give me that boy now.
Ông nói thế à?
Is that right?
Rồi ông đưa đứa nhỏ lại.
And then you bring that boy, give to that boy.
Đôi khi chúng ta quá bận rộn để giải thích, nhưng mà như đạo sĩ này chỉ nói một sự thôi, thế à?
Sometimes we're so busy and try to go around and explain what we did. But you say no.
Điều cuối cùng đó là phần thưởng của niềm tin.
The third point I want to share with you is the award of our faith.
Hebrews 11 câu 1 viết rằng xin mời chúng ta cùng đọc chung. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.
And we know very well in the book of Hebrews chapter 11 verse 1 is talking about the faith. Faith is what? I'm sorry, let's turn to the faith. Sorry, this is not my Bible here. Okay, faith is
kể là do một siêu vinh nha, không phải tại tôi rồi.
Okay, what you see, faith is now. Faith is a substance of things hoped for, an evidence of things not seen.
Yeah. Chúng ta có biết chắc vững vàng những điều mình đương trong mong không?
Do you know clearly what you wish in the future?
Bao nhiêu bạn thanh niên ở đây biết chắc về nước thiên đàng?
How many people here know clearly what it's like in heaven?
Đó là một câu hỏi quan trọng.
That is a question very important.
Bao nhiêu bạn thanh niên ở đây có bằng cớ về điều mình chẳng xem thấy?
How many people here can explain there's something that you would never seen?
Mọi người xung quanh sẽ không thấy được nước thiên đàng, nhưng họ có thể thấy cái bằng cớ của nước thiên đàng trong đời sống của
chúng ta. They might not see heaven, but they see heaven in your heart.
Thế giới này rồi sẽ qua đi.
In this life we end.
Chúng ta vẫn thường nói như vậy.
We always say that.
Nhưng chúng ta sống như là thế giới này không bao giờ qua.
We live such a point that we feel like this earth go on and on and on.
Chúng ta đều biết Elise.
You story about the story of Elijah.
Ai trong ông bạn cho em biết Elise chết như thế nào?
Do you know how Elijah died?
Elise chết như thế nào, quý vị?
How's he died? Do you know? Remember?
Tiên tri Elise đã chết vì bệnh.
He died because he was sick.
Tại sao một tiên tri Đức Chúa Trời đã từng chữa bệnh mà lại chết vì bệnh?
How can a prophet Elijah have healed the sick and he died of sickness?
Trong Kinh Thánh viết rằng Elise đau bệnh, tại bệnh ấy người phải chết.
Elijah, he said he got sick, that sick have point bring him to death.
Một người làm rạng danh Israel mà mọi người đều kính nể, một người có thể chữa mọi thứ bệnh.
You know, Elijah he can heal any sick among the Israel.
Khi mà Naaman đến thì Elise không cần phải ra, không cần phải đặt tay trên người, chỉ bảo đầy tớ ra nói tắm xuống sông 7 lần mà còn được sạch bệnh thôi.
When Nahum came to visit Elijah, and Elijah never come out. He said, ask the servants, go out and say, Nahum, go into the Jordan and dip down 7 times and you will be healed.
Một con người vĩ đại.
This is a powerful prophet.
Nhưng đến giờ cuối cùng ông ta chết vì bệnh.
But he died because he was
biết bao nhiêu người sẽ nghĩ khác về ông.
How many people think differently about Elijah?
Tại sao ông từng chữa lành bệnh cho người khác mà bây giờ ông không tự chữa bệnh cho mình?
How can he heal the sick and he cannot heal himself?
Có thể là ông đã phản bội Đức Chúa Trời.
Could he betray Jesus Christ?
Có thể đời sống của ông sa sút.
Maybe his life have changed?
Elise không quan tâm đến điều đó.
Elijah never concerned about that.
Ông biết chắc vững vàng những điều mình đương trong mong.
He knew clearly what he was waiting for.
Chúng ta thấy Giăng Baptist đã chết trong ngục.
You know John the Baptist, he died in the prison.
Ông chết vì sao, thưa quý vị?
How did he die?
Ông chết vì một điệu múa của một cô gái.
He died because just a dance of a little young girl.
Cô ta múa mà múa thoát y, tức là khiêu vũ, khiêu dâm trước vua Herod.
Tried to dance before the King Herod.
Giăng Baptist tôi tớ của Đức Chúa Trời chết vì một vũ nữ.
You know, John the Baptist died because that girl, dancing girl there.
Chết vì một thành phần tồi tệ nhất trong xã hội.
He died the most crucial death in the society.
Tại sao Đức Chúa Trời khắc nghiệt như vậy?
Why did God allow that happen?
Chúa đặt tôi tớ của Ngài ở trong những hoàn cảnh để họ hiểu rằng cuộc đời này không là gì hết.
God had put this in his life to say in this world nothing is worth it.
Điều quan trọng với chúng ta,
the important part of this life,
là biết chắc những gì mình đương trong mong.
To know exactly what we hoping for.
Chúng ta không có điều gì trong mong trong thế giới này.
We have nothing to hope for in this world.
Chúng ta chỉ có nước thiên đàng.
We only hope for the world for
chúng
heaven.
Chúng ta chỉ có Chúa cứu thế.
We only hope for the Savior.
Và chúng ta sẵn sàng để chấp nhận những gì khắc nghiệt nhất xảy đến cho chúng ta.
We able to accept whatever the circumstances bring to us today.
Như Elise, như Giăng, những tôi tớ
của
Đức Chúa Trời.
Elijah or John or any servants of God.
Hãy sống theo sự đánh giá của Đức Chúa Trời hơn là theo cái nhìn của loài người.
Live a life that pleasing to God than pleasing to men.
Chúng ta cùng đọc chung Thi Thiên 84 câu 7.
Let's read together the Psalm chapter 84 verse 7.
Họ đi tới, sức lực lần lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion.
The point is people walk forward and the powers increase as God comes to Sion.
Đức Chúa Trời sẽ ban sức lực cho ông bà, anh chị và tôi đi đến cái đích cuối cùng.
God will give you power as you walk toward faith at the end of
your life. Nếu chúng ta có một niềm tin thật sự nơi Chúa.
If you really have a real faith in your life.
Chúng ta hãy ôn lại.
Let's review what we have learned.
Điều thứ nhất là, xin mời quý vị đọc.
Number
thứ nhất là nền tảng của
foundation of our faith.
Điều thứ hai, nét đẹp của
the second point is a virtue
trong
of
cái nét đẹp đó
faith.
Nét đẹp thứ nhất đó là sự biến đổi. Nét đẹp thứ hai là đức hạnh trong mọi hoàn cảnh. Nét đẹp thứ ba là sự âm thầm hầu việc Chúa. Và điều thứ ba đó là phần thưởng của niềm tin.
Thưa ông
bà, anh chị em,
chúng ta kêu gọi nhau nhiều điều.
Dear brother and sister, we have calling to many points together.
Ưu tư nhất của chúng ta đây là kêu gọi nhau hiệp nhất.
The main point is let call together to be unity.
Nhưng đôi khi chúng ta nghĩ rằng hiệp nhất nghĩa là người ta phải hiệp với mình.
Sometimes we think unity that people need to come to make unity with us.
Đúng không quý vị?
Is that right? Is that how
có đúng như vậy
react?
Không? Chúng ta đôi khi chúng ta nói rằng hiệp nhất đi, cả anh không
say,
hiệp nhất với tôi.
Let be unity, and we ask, why you not united with us?
Anh phải hiệp nhất với tôi, đó mới là hiệp nhất.
You need to be united with me in order that consider unity.
Chúng ta không nghĩ rằng mình phải hiệp nhất với họ.
We didn't think about that. We take a step toward them to be unity with
điều
others.
Điều quan trọng không phải chúng ta kêu gọi.
The point is not we calling.
Điều quan trọng là chính chúng ta xây dựng niềm tin trên Chúa Cứu Thế.
The point is we have to grow in faith in our life for our Jesus Christ.
Điều quan trọng không phải là chúng ta nhìn về người khác.
Is the point is not to think of what other people say.
Bạn là chúng ta nhìn Chúa và nhìn đến chính mình.
We need to look at Jesus and look in our heart.
Nếu mỗi người chúng ta đều xây dựng niềm tin như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ hiệp nhất.
When we build that faith, that will help us to be unity, united.
Và cái đích cuối cùng của chúng ta đó là nước trời.
Our goal is our heaven.
Không phải thế gian này.
Not in this world.
Xin Chúa ở cùng ông bà anh chị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng này. Hy vọng rằng kỳ trại hè lần này luôn in sâu trong mỗi chúng ta. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ trại hè lần tới. Xin nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.